Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em. Chúng ta hôm nay học đề tài mà hết thảy chúng ta đang rất cần, và chúng ta cần nó mỗi giây trong đời sống của chúng ta, nhất là trong những ngày cuối cùng này. Chúa bình an hiện đến. Kinh Thánh ở trong Giăng đoạn 20 câu 19 đến câu 31. Câu gốc của chúng ta trong Ê-sai đoạn 9 câu 5. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Chúng ta cầu nguyện. Con cảm ơn Đức Chúa Trời ban cho chúng con Đức Chúa Giêsu Christ. Và Chúa ơi, Ngài ban cho chúng con một đấng lạ lùng, một đấng mưu luận, một Đức Chúa Trời quyền năng. Và Ngài là Cha đời đời, là Chúa bình an đang ở trong chúng con. Con xin quý Chúa bao phủ chúng con và ban cho chúng con đức tin của con Đức Chúa Trời, để chúng con tin những điều mà Chúa dành cho chúng con. Chúng con biết ơn Chúa, và tất cả những gì lo lắng trong đời sống của chúng con, mệt mỏi, gánh nặng trong đời sống của chúng con, lời của Chúa sẽ như gươm để cắt đứt hết tất cả những gì vương vấn trong cuộc đời của chúng con, trong linh hồn của chúng con, để lời của Chúa vào trong hồn, linh, cốt, tủy và xem xét mọi tư tưởng, ý định trong lòng của chúng con, và làm cho đời sống của chúng con được ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Và lời của Chúa làm cho chúng con được trong sạch. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin hãy mở mắt, mở lòng, mở tai, mở trí, để chúng con nghe, chúng con hiểu, và chúng con biết cách ứng dụng, vì đây là những gì Chúa muốn cho cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng thì giờ này cho Chúa với lòng biết ơn vì sự hiện diện của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu Christ và Thánh Linh của Ngài. Xin Thánh Linh Chúa Ngài tự do vận hành để làm cho lời của Chúa được cấy trồng, lớn lên và kết quả, và Ngài nhận hết sự vinh hiển vì Ngài hành động giữa vòng chúng con, trong chúng con, với chúng con, qua chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Khi chúng ta đọc đến Ê-sai đoạn 9 câu 5, thường chúng ta không nghĩ nhiều. Chúng ta chỉ biết rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà ở đây được ban cho chúng ta có nghĩa là đấng đó, khi chúng ta nhận lãnh Ngài, thì Ngài ở trong chúng ta. Và tất cả những danh xưng mà Chúa đề cập ở đây, thì Ngài là đấng muốn bày tỏ quyền năng qua lời của Ngài và qua danh của Ngài. Cho nên khi chúng ta nhận biết rằng danh của Chúa, đấng lạ lùng, Ngài đang ở trong chúng ta, đấng mưu luận, cái nghĩa là khôn ngoan, mà khôn ngoan không thể ai sánh được, đang ở trong chúng ta. Và một Đức Chúa Trời quyền năng có nghĩa là không việc gì Ngài không làm được. Không có gì khó quá cho Chúa. Có nhiều người nói, có những cái nhỏ lắm Chúa không quan tâm, Chúa chỉ quan tâm những cái lớn. Nhưng mà có nhiều người thì nói đây là việc lớn quá cho Chúa, không thể làm được. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu Ngài khẳng định rằng điều gì là người không làm được, Đức Chúa Trời làm được. Và trong Ê-sai đoạn 9 câu 6, quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi. Và qua bài học này chúng ta sẽ thấy Chúa Ngài luôn luôn muốn ban sự bình an, và sự bình an đó Ngài muốn chúng ta được ở dưới quyền cai trị của sự bình an. Ngày hôm nay người ta sợ COVID hơn là sợ Chúa. Và ngày hôm nay có rất là nhiều điều làm cho con người sợ hãi hơn Chúa. Và khi chúng ta nhận biết rằng chúng ta ở trong cái quyền cai trị của Ngài, thì sự bình an của Ngài giúp đỡ chúng ta dù hoàn cảnh như thế nào. Và sự bình an của Chúa đó không những thêm mãi trong đời sống của chúng ta, Và Ngài nó ở trên ngôi David và trên nước Ngài. Cứ nghĩ là khi chúng ta ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, sự bình an của Ngài sẽ gìn giữ chúng ta, cai trị trong chúng ta, tăng lên trong đời sống của chúng ta. Đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Chúng ta đã học và biết cái chữ vạn quân là như thế nào rồi. Cho nên Chúa có cả thiên đàng để ủng hộ chúng ta, bảo vệ chúng ta. Và khi chúng ta có sự bình an của Chúa, chúng ta có thể đi qua trũng bóng chết. Nhưng mà chúng ta không ở trong trũng bóng chết. Và hiện bây giờ chúng ta thấy thế giới đang rối loạn. Con người đang sợ hãi, sợ chiến tranh, sợ dịch lệ, sợ bắn chết bởi nhiều điều thế giới này đang mất sự bình an. Và nếu chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời mà chúng ta thiếu sự bình an cũng giống như những người khác thì đây là một điều vô cùng đáng tiếc. Bây giờ chúng ta sẽ coi Chúa Ngài hiện đến trong một thời điểm mà môn đồ của Chúa ở trong sự sợ hãi. Trong gian đoạn 20 câu 19, buổi chiều nội ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đang đóng lại. Vì sợ dân Giu-đa, Đức Chúa Giê-xu đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: bình an cho các người. Giờ phút này xin sự hiện diện của Chúa bình an ở giữa chúng ta, ban sự bình an cho chúng ta, để cho chúng ta có thời giờ để tập trung và học biết cách để ở trong sự bình an của Ngài. Vì ma quỷ luôn luôn muốn dùng sự bất an để đánh mất sự bình an mà Chúa ban cho chúng ta, đánh mất sự vui mừng mà Chúa ban cho chúng ta. Cho nên Ngài muốn cho chúng ta mang giày bình an thì mới bước đi với Chúa được. Còn nếu không thì rất là nhiều điều làm cho chúng ta sợ hãi. Và có nhiều người người ta nói là yếu tim đó, hay cái chuyện gì cứ run lên, sợ lên. Thì bây giờ Chúa của chúng ta là Chúa của bình an. Ngài đang ở trong chúng ta và Ngài đang hiện diện ở đây trong giờ học này với chúng ta. Và Ngài ở với chúng ta cho đến đời đời. Và đây khi dân Giu-đa họ ghét Chúa, họ đóng đinh Chúa Giê-xu và họ nhờ Phi-lát và những người lính La Mã đã giết Đức Chúa Giê-xu. Và đây là công việc của ma quỷ. Các môn đồ rất là sợ hãi. Gặp như chúng ta cũng sợ thôi. Tại bây giờ thầy của mình là người rất là có quyền năng, có thể đuổi quỷ, có thể chữa lành, có thể kêu người chết sống lại mà nó còn giết được, huống hồ chi là mình. Cho nên họ rất là sợ hãi. Và Phi-e-rơ thì vì cớ đã chối Chúa, cho nên ông ở trong một tình trạng rất là tổn thương. Và các môn đồ khác cũng ở trong sự sợ hãi. Ông Giu-đa thì vì cớ đau đớn vì đã bán thầy của mình, bây giờ thầy của mình bị chết, cho nên đã đi thắt cổ tự tử. Có ông Giăng là người theo Chúa vào trong trường án và theo Chúa cho đến khi Chúa trút hơi tại thập tự giá. Cho nên đây là một điều để cho chúng ta thấy là ma quỷ nó cảm thấy nó rất là thành công. Nó thấy rằng nó chỉ cần giết Đức Chúa Giê-xu là môn đồ của Chúa tan hàng hết. Nó thổi môn đồ của Chúa bay hết. Nhưng mà nó quên một điều rằng nó giết Chúa của sự sống. Thật sự ma quỷ không muốn Chúa Giê-xu lên thập tự giá. Vì Chúa Giê-xu Ngài lên thập tự giá cái nghĩa là Ngài chịu sự rủa sả thế cho con người. Và khi Ngài chết thì ma quỷ lại càng khủng khiếp hơn nữa vì nó bị tước đoạt hết tất cả cái quyền của sự chết, cái quyền của tội lỗi. Và bây giờ tất cả đều nằm ở trong tay của Đức Chúa Giê-xu. Và chúng ta cảm ơn Chúa khi các môn đồ của Chúa đóng cửa lại, sợ người ta biết mình là những môn đồ của Chúa đang nhóm lại. Mà ngày hôm nay cũng rất là dễ, nếu chúng ta không có sự bình an của Chúa, chúng ta cũng đóng cửa lại, sợ bệnh dịch không dám đi đâu hết. Nhiều khi sợ bệnh dịch không dám vô lớp học Kinh Thánh online luôn. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta rằng Chúa đã sống lại rồi. Lúc đó là Chúa, họ không biết Chúa sống lại, họ không nhớ lời Chúa sống lại. Vì Chúa nói với họ khi Ngài còn ở với họ, nhưng mà lúc đó tâm trí của họ chưa được mở ra để nhận biết. Mà nếu bây giờ ai là người tâm trí chưa được mở ra để nhận biết rằng Chúa bình an đang ở trong mình, thì xin Chúa ngày khai tâm mở trí và ban cho chúng ta có đức tin trên lời của Đức Chúa Trời. Và khi mà Chúa đến, Ngài đứng kính giữa các môn đồ. Chúng ta thấy trước đây Chúa ở với các môn đồ, Chúa đi với các môn đồ, Chúa thi hành chức vụ với các môn đồ. Bây giờ ở đây chúng ta thấy Chúa đứng kính giữa các môn đồ và Ngài không cần phải mở cửa vì Ngài bây giờ là thần linh và sự sống. Cho nên Ngài đi xuyên qua cửa và Ngài đứng giữa các môn đồ và Ngài phán rằng bình an cho các người. Vì Chúa Ngài biết họ đang sợ hãi, rất sợ. Lòng của họ tan ra, chức vụ tiêu tan, sự kêu gọi tiêu tan, hy vọng chẳng còn có điều gì cho tương lai cả. Đức Chúa Giêsu Ngài hiện đến đúng thời điểm của Ngài. Cho nên nếu ai đó đang ở trong cái sự khó khăn, đang ở trong cái đời sống mà cảm thấy mất hy vọng, sự hầu việc Chúa dường như bế tắc, Chúa Giêsu Ngài đang ở giữa chúng ta. Ngài nói với chúng ta giờ phút này rằng bình an cho các người. Xin chúng ta lặp lại lời này: bình an cho các người. Bình an cho con, bình an cho gia đình của con, bình an cho hội thánh của Chúa. Và khi mà Chúa Ngài nhắc lại cái sự bình an cho họ, chúng ta thấy ở trong văn đoạn 16 câu 33, ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng. Cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Chúng ta đang sống giữa thế gian này. Chúa không hứa cho chúng ta là người tin ta đó, cái người được trở nên giàu có, người thịnh vượng, không có ai làm gì người cả, người không gặp khó khăn, người không gặp thử thách, người không gặp bất cứ điều gì. Chúa không hứa như vậy. Nhưng mà Chúa Ngài hứa rằng các ngươi có hoạn nạn trong thế gian vì cớ thế gian này ghét Chúa Giêsu của chúng ta. Mà ma quỷ nó ghét, cho nên nó dùng những người thuộc về nó đó chống lại với mình. Và ngày hôm nay chúng ta thấy rất là nhiều điều chống lại với Chúa Giêsu. Chính quyền chống lại Chúa Giêsu, loại Chúa Giêsu ra khỏi nguồn máy của chính quyền. Và những nước mà đang gặp những sự khó khăn về sự bắt bớ đó, họ ghét Chúa Giêsu. Và chúng ta tạ ơn Chúa một điều là trước đây ở Indonesia đó, người nào mà chỉ cần mặc cái áo mà có dấu hiệu gì về Chúa là những người của Hồi giáo họ theo và họ kiếm cách hại cái người đó. Hoặc có thể họ tấn công, hoặc có thể họ giết, hay họ làm bằng cách nào đó. Và có những người tổ chức Giáng sinh đó, họ đốt nguyên cả cái gia đình đó chết luôn. Nhưng mà tạ ơn Chúa, có nhiều người đã được sự bình an của Chúa, được sự kêu gọi của Chúa. Họ cầu nguyện cho Indonesia. Và chúng ta thấy bây giờ Indonesia là một trong đất nước được Chúa Thánh Linh tham viếng. Cho nên Ngài cũng sẽ làm cho đất nước của chúng ta. Bây giờ thế giới này nó càng rối loạn bao nhiêu, có nghĩa là hội thánh của Chúa phải cần Chúa bình an cai trị. Con dân của Chúa phải cần sự bình an của Chúa cai trị. Vì chúng ta mất sự bình an, chúng ta sẽ mất định hướng. Chúng ta sẽ bị rối lên. Vì Chúa của chúng ta đã thắng thế gian rồi. Trong Ê-sai 60 câu 17 phần B, ta sẽ khiến sự bình an làm quan cai trị người. Ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 6 hồi nãy chúng ta đọc đó, Ngài đến để Ngài được quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm lên. Khi Đức Chúa Giêsu Ngài Giáng sinh, các thiên binh thiên sứ của Chúa hát gì? Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. ở trong gian đoạn 14 câu 27. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Chớ bối rối và đừng sợ hãi. Có một người chị em kia, cô có thai, nhưng mà cô bị bắt bớ, đánh đập ở trong tù rất là kinh khủng. Và sau đó khi cô mang xiềng xích thì cô sinh em bé ra, và Chúa cho em bé rất là khỏe mạnh. Thì người ta mới hỏi cô rằng làm sao cô có thể chịu nổi được những điều đó và có thể sinh em bé một cách an toàn. Cô nói là sự bình an của Chúa gìn giữ tấm lòng của cô. Và đây Chúa ngày nhắc đi nhắc lại 3 lần trong gian đoạn 14 câu 27. Ta để sự bình an cho các người, ta ban sự bình an cho các người, ta cho các người sự bình an. Nhưng mà chúng ta thấy các môn đồ của Chúa đâu có quan tâm đâu. Chúa nói 3 lần. Và đây đời sống của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Chúa nói vậy thôi chứ, giờ cái chuyện của con phải lo chứ. Con không lo ai lo? Vì nhà con có mình con tin Chúa à. Nhà con chỉ có mình con là mạnh mẽ thì con phải lo chứ. Cho nên chúng ta tự đưa mình ra khỏi sự bình an của Chúa. Thay vì mình nói Chúa ơi, Chúa ban cho con sự bình an, Chúa cho con sự bình an, bây giờ con nhận lấy sự bình an đó và xin sự bình an của Chúa gìn giữ lòng và ý tưởng của con, thì ngay tức thì sự bình an của Chúa sẽ bảo vệ chúng ta. Và tôi cũng đã trải qua những cái cảnh rất là đau thương trong cuộc đời của mình. Nhưng mà ngay lúc đó tôi nói với Chúa rằng Chúa ban sự bình an cho con. Thì một quyền năng siêu nhiên của Chúa đem sự bình an vào trong lòng của tôi. Mà lúc đó tôi chưa biết nhiều về Kinh Thánh. Tôi chỉ nhớ những cái điều Chúa dạy thì tôi lấy cái đó mà tôi cầu nguyện thôi. Cho nên Chúa Ngài luôn luôn giúp đỡ chúng ta. Chỉ cần nhớ là Chúa Thánh Linh sẽ nhắc cho chúng ta, để chúng ta sử dụng lời Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn của chúng ta. Lúc con trai đầu tiên của tôi qua đời, lúc chồng của tôi qua đời, lúc cha của tôi qua đời, lúc đó chỉ có trong vòng 2 năm hay là 2 năm hơn, 3 điều này xảy ra. Nhưng mà Chúa ban sự bình an cho tôi vì Ngài hứa cái điều đó, và tôi tin đơn sơ như một đứa trẻ. Thì Chúa Thánh Linh Ngài đã vận hành. Và khi Đức Chúa Giêsu Ngài hiện đến, Ngài đứng chính giữa họ, thì Ngài muốn cho họ nhận biết rằng đừng sợ nữa, ta ở đây với con. Đừng sợ nữa vì ta là đấng đã toàn thắng. Đừng sợ nữa vì ta là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an đang ở với các con. Và trong câu 20, Chúa Ngài chứng minh sự sống lại của Ngài cho các môn đồ. Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. Chúng ta thấy không? Ở trên là sợ đóng cửa, bây giờ Chúa hiện diện đầy sự mừng rỡ vì Chúa đã sống lại rồi. Vì các môn đồ nghĩ rằng Chúa chết luôn rồi. Mặc dù bà Mary Magdalene và các người nữ nói rằng Chúa đã sống lại, họ đã gặp Chúa, các môn đồ không tin. Thì bây giờ Chúa Ngài đến để Ngài chứng minh cho họ rằng Ngài thật sự sống. Và Ngài sống, Ngài cho họ có thể rờ được. Cho nên ông Văn, ông nói gì? Ông rờ, ông nếm, ông thấy được lời của sự sống. Và bây giờ Chúa Giêsu Ngài cho chúng ta lời của sự sống của Ngài để Ngài giúp đỡ cho chúng ta được vui mừng trong giờ phút này. Không có một hoàn cảnh nào mà Chúa không biết. Không có một nan đề nào mà Chúa không giải quyết được. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là chúng ta để ai cai trị trong đời sống của chúng ta. Chúng ta để nan đề, chúng ta để thế gian, hay là chúng ta để cái cảm xúc của chúng ta nó cai trị, thì chúng ta không nhận được sự bình an của Ngài. Có nhiều người thì được bình an một chút, nhưng mà khi mà ai mà nói cái câu gì đó là bắt đầu chúng ta nổi xác thịt lên, chúng ta mất sự bình an, mất sự vui mừng, và nhiều khi lại rơi trong vấn đề bệnh tật, đau yếu. Vì sao? Vì cớ chúng ta ra khỏi sự cai trị của Chúa Giêsu. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, giờ phút này chúng con đến với Ngài. Chúng con muốn trao đổi với Chúa trong giờ phút này. Vì Chúa nói hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Và chúng con đến để trao mọi gánh nặng của chúng con, là chồng, là vợ, là cha, mẹ, anh, chị, em, hay tất cả những gì đang vây lấy trong cuộc đời của chúng con. Chúa ơi, Ngài đang sống. Và lời của Ngài là thần linh và sự sống. Giờ phút này chúng con chấp nhận sự bình an của Chúa và từ chối sự lo sợ, bối rối, vì Chúa dạy chúng con như vậy. Chúa ra lệnh cho chúng con như vậy. Chúng con đồng ý với lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Và bây giờ, trong câu 21, chúng ta thấy sự bình an được lặp lại. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng bình an cho các người. Chúng ta nói là bình an cho con, bình an cho gia đình của con, bình an cho hội thánh của Chúa, bình an cho đất nước của con. Cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các người thế ấy. Ở trên Chúa ban sự bình an để giải quyết sự sợ hãi về thế lực của thế gian. Bây giờ Chúa ban sự bình an để được sai đi. Chúa Giêsu đã được Cha sai đi. Bây giờ các môn đồ của Chúa được Đức Chúa Giêsu sai đi. Cho nên nếu chúng ta tin vào Đức Chúa Giêsu, chúng ta gọi mình là con cái của Đức Chúa Trời hay là môn đồ của Chúa, Ngài cũng đang muốn nói điều này với chúng ta. Nhưng nếu phần trên chúng ta không được bình an cái thể xác của mình, thì làm sao có thể nhận lấy một cái chức vụ bình an để mà đem sự bình an đó rao đi khắp mọi nơi. Chúng ta gặp nan đề, chúng ta sẽ gọi người khác, chúng ta nói nan đề. Chúng ta giận dữ, chúng ta sẽ tuôn ra sự giận dữ. Cay đắng sẽ tuôn ra sự cay đắng. Vì trong lòng của chúng ta nó sẽ tuôn ra. Nhưng bây giờ khi chúng ta, cái xác này nó được bình an, thì bắt đầu phần linh hồn của chúng ta mới hiểu được cái ý muốn của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ, để chúng ta nhận lấy, chúng ta là những gọi là chức khâm sai. Thì bây giờ từ hiện đại gọi là đại sứ. Và chúng ta là đại sứ của nước trời. Và chúng ta mang cái chức giảng hòa, cái nghĩa là cái sự bình an của Chúa, để đem người ta hòa thuận với nhau và đem người ta hòa thuận với Đức Chúa Trời, và Ngài ban sự sức dầu đó cho mỗi đời sống của chúng ta. Nếu lâu nay chúng ta mang sự bất hòa, chúng ta gọi điện để đổ những cái sự bất hòa cay đắng cho người khác, hãy ăn năn đi. Vì chính những điều đó chúng ta đã làm sai mạng lệnh của Chúa rồi. Và xin Chúa Ngài tha thứ và thay đổi cách sống của chúng ta. Hãy tập nói sự bình an. Hãy gieo ra sự bình an thì chúng ta mới gặt lại sự bình an. Mình thì mình thích hung dữ, mình nói những cái lời cay đắng mà mình muốn người khác nói dịu dàng với mình. Đâu có chuyện đó. Mình gieo là mình sẽ gặt. Bất cứ cái gì mình gieo ra mình sẽ gặt. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta hãy gieo trong sự công bình, hãy gieo trong sự bình an, thì Chúa Ngài sẽ cho chúng ta được gặt lại. Và ở đây Chúa nói rằng là trong Esai 52 câu 7, những kẻ đem tin tốt rao sự bình an. Chúng ta thấy này, đem tin tốt và rao sự bình an. Đem tin tốt về phước lành, rao sự cứu chuộc, bảo Siôn rằng Đức Chúa Trời ngươi trị vì chân của những kẻ ấy, trên các núi xinh đẹp là giường nào. Hãy nhìn xuống bàn chân của chúng ta và nói là bàn chân này xinh đẹp giường nào. Vì cớ chúng con sẽ mang sự bình an của Chúa đi bất cứ nơi nào chúng con đi. Cho nên giờ phút này chúng ta quyết định là chúng ta sẽ rao điều gì. Rao là gieo đó. Chúng ta gieo điều gì? Chúng ta gieo về tin tức tốt, hay là chúng ta gieo về tin tức xấu, hay là chúng ta gieo về sự cứu chuộc, hay chúng ta gieo về sự rủa sả? Bây giờ chúng ta gieo điều gì thì nó sẽ lớn lên và chúng ta sẽ gặt hái những điều đó. Cho nên xin Chúa ngự giữ bàn chân của chúng ta. Ngày hôm nay nói là tôi đâu có đi đâu đâu, tôi ở nhà không à. Nhưng mà chỉ cần một cuộc điện thoại thôi thì chúng ta có thể gieo cái đó, mà nó không ngừng ở đó đâu. Nó sẽ chuyển tải đến rất là nhiều nơi những cái lời mà chúng ta gieo. Xin Chúa ngày cứu chúng ta, để chúng ta biết mình là ai. Nếu mình là môn đồ của Chúa Giêsu thì mình nhận cái lời này tối nay, là mình được Chúa sai đi, mình trở nên giống Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy khi Đức Chúa Giêsu ngày bị treo trên thập tự giá đó, ngày cầu nguyện điều gì? Lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Và nếu chúng ta hiểu lẽ thật của câu này, chúng ta được giải cứu rất là lạ lùng. Khi người nào đó đối xử không tốt với chúng ta rất là dễ để tấn công lại vì chúng ta nghĩ người đó không tốt với mình. Nhưng mà nếu chúng ta học được Đức Chúa Giêsu thì Ngài đã nhìn thấy cái công việc của ma quỷ đang vận hành và sử dụng những người đó, giấy động những người đó để giết Đức Chúa Giêsu. Và khi chúng ta hiểu, chúng ta sẽ có sự bình an, chúng ta sẽ yên lặng được, còn nếu không chúng ta sẽ nổi giận lên. Và khi chúng ta nổi giận lên, chúng ta đánh mất rất là nhiều cái phước hạnh mà Chúa dành cho chúng ta. Đó là lý do chúng ta không đi xa được, mà chúng ta cứ quanh quẩn với nan đề. Thì giờ phút này Chúa ngày đến để giải cứu chúng ta ra khỏi điều đó, nếu chúng ta tin và nhận lời của Chúa cho mình. Vì nhiều người sẽ nghe nhưng mà không nhận, nghe hết bài này đến bài kia, nhưng mà nhận có nghĩa là bước đi với cái hạt giống mà Chúa đặt trong lòng của chúng ta, thì hạt giống đó sẽ cứu được linh hồn của chúng ta. Còn nếu không, chúng ta chỉ nghe để hiểu về Kinh Thánh, nhưng mà không ích lợi gì cho đời sống của mình cả. Cho nên xin Chúa ngày giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta chọn là chúng ta sẽ làm sứ giả cho ai. Làm sứ giả cho thiên đàng thì bằng chân của chúng ta thật là tốt đẹp. Nhưng mà nếu chúng ta làm sứ giả cho sự chết thì bằng chân của chúng ta thật là kinh khủng. Cho nên xin Chúa cứu chúng ta để đừng đi vào trong con đường của kẻ ác mà đi trong con đường của người công bình. Và bây giờ khi họ rao giảng tin lành bình an đó, họ sẽ bị tấn công, họ sẽ gặp sự khó khăn. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 16, kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muôn sói. Vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Hãy coi chừng người ta, vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội. Lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại. Song khi họ đã sẽ đem nộp các ngươi thì chớ lo về cách nói làm sao hoặc nói lời gì, vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. Khi các môn đồ của Chúa họ được đầy dẫy Thánh Linh của Ngài thì họ bắt đầu họ mở cửa ra. Và khi Thánh Linh của Chúa ngày đổ xuống thì cái tiếng ấy vang ra. Và ông Phi-rơ, ông đã giảng một bài giảng 3.000 người tin Chúa. Một Phi-rơ sợ hãi, một Phi-rơ chối Chúa. Nhưng mà khi họ đã gặp được Chúa của sự sống, họ được Thần Linh của sự sống ở trong họ thì sợ hãi không còn nữa. Và 12 sứ đồ của Chúa họ vui lòng để giống Chúa Giêsu, là chịu sự bắt bớ, chịu sự đánh đập, chịu sự chết, vì họ biết rằng họ muốn theo gót của Chúa Giêsu. Ngày hôm nay chúng ta đi ra rao giảng tin lành mà người ta nói sóc mình hay người ta tấn công mình, có nói thôi cho nó đi địa ngục luôn cho rồi, nói mà không chịu nghe, nói hoài mà không chịu nghe. Nhưng mà nếu chúng ta nhận biết rằng Chúa đã cảnh báo trước rồi, nhưng bây giờ chúng ta dùng điều gì để đối diện với những nghịch cảnh đó? Nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, người này đang tấn công con, xin Chúa ngày mở mắt cho họ để họ thấy tin lành quyền năng của Ngài. Và xin Chúa bảo vệ con, Chúa gìn giữ con, Chúa ban cho con lời con cần phải nói. Và khi chúng ta rao giảng ở bên ngoài, chúng ta cầu nguyện như vậy. Vậy đối với chồng, đối với vợ, đối với con, Đối với cha mẹ, mình có cần xin Thánh Linh Chúa ban cho mình lời khôn ngoan để nói không? Hay là mình muốn nói gì mình nói? Mình muốn nói gì mình nói thì sẽ đem đến sự thất bại và không bao giờ thay đổi được người đó. Nhưng mình nhờ Thánh Linh để nói, hoặc là mình nhờ Thánh Linh để Chúa Ngài thay đổi đời sống người đó, Chúa sẽ làm. Vì đây là công việc của Ngài. Ở trong Galati đoạn 5 câu 22, nhưng trái của Thánh Linh ấy là bình an. Cái nghĩa là những trái của Thánh Linh, trong trái có sự bình an, có sự yêu thương, có sự vui mừng. Mà nếu đời sống của chúng ta thiếu sự bình an, thiếu sự vui mừng, thiếu sự nhân từ, thì chứng tỏ mình không có Thánh Linh của Chúa hành động được, vì mình không cho. Mình đẩy Chúa ra ngoài, mình tự giải quyết hết. Thì giờ phút này chúng ta hãy xin Chúa Thánh Linh Ngài ở trong chúng ta, đầy dẫy trong chúng ta, kiếm hữu cảm xúc, ý muốn của chúng ta, cuộc đời của chúng ta, cai trị trong chúng ta. Vì khi Đức Thánh Linh Ngài đến thì Đức Chúa Giêsu Ngài hiện diện ở trong môn đồ, chứ không còn là với môn đồ hay là giữa môn đồ mà thôi, mà Ngài ở trong nữa. Và Ngài đang ở trong mỗi đời sống của chúng ta. Trong Thê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 3 câu 16, nguyện xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi. Bình an trong mọi khi, đủ mọi cách. Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy. Cảm ơn Chúa không? Cho nên Chúa Ngài ở trong chúng ta đủ mọi cách, có nghĩa là tất cả những cái gì chúng ta cần đều có trong Chúa Giêsu, nhưng với điều kiện chúng ta có nhờ Ngài hay không, chúng ta có muốn Ngài hành động hay không, thì đó là quyền quyết định của chúng ta. Và khi mà tin lành bình an của Chúa đó có quyền phép, trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 7, khi đi đường hãy rao giảng rằng nước thiên đàng gần rồi, hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phun và trừ các quỷ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Và Chúa Ngài muốn mang cái tin lành đó vào nhà của người khác, ở trong câu 12, và khi vào nhà nào hãy cầu bình an cho nhà ấy. Nếu nhà đó xứng đáng thì sự bình an các ngươi sẽ xuống cho, bằng không thì sự bình an các ngươi sẽ trở về các ngươi. Chúng ta thấy không? Mình khai phóng ra sự bình an, họ không nhận, sự bình an quay trở lại với mình. Và nếu mà họ nhận, sự bình an nó được khai phóng, có nghĩa là mình có sự bình an, người đó cũng được sự bình an. Họ không nhận, nó quay trở về. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta hãy khai phóng thiên đàng. Vào trong nhà nào, hãy chúc sự bình an cho nhà đó. Chúng ta thấy có nhiều người vào đoán xét cái nhà đó hơn là chúc bình an. Đừng có thở này nha, đừng thở kia nha. Họ đâu có biết gì đâu, họ mới mà. Rồi bắt đầu chúng ta nói rằng là sự rủa sẻ trên đời sống của họ. Rồi có nhiều người họ không đi nhóm, cơ mình nói là không đi nhóm là bị rủa sẻ, làm cho họ rất là sợ. Chúa gì đâu mà kinh khiếp vậy. Nhưng mà hãy chúc sự bình an cho nhà đó thì Chúa bình an sẽ bắt đầu bước vào trong nhà đó. Mình giảng tin mừng của Chúa, giảng những cái điều về nước của Đức Chúa Trời. Rồi bắt đầu khi họ tin Chúa, mình từ từ bắt đầu hướng dẫn đời sống của họ để dạy cho họ biết về luật của thiên đàng. Nếu ai không tiếp trước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến ngày phán xét, xứ Sodom và xứ Gomorrah sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy. Chúa không nói rằng ngươi đi ra đó, họ mà không tiếp các ngươi đó, ngươi rủa sả cho nó chết đi. Nhưng mà ở đây Chúa nói này, đến ngày phán xét có nghĩa là đừng phán xét họ. Mà đến ngày phán xét nếu họ không tin thì Chúa sẽ xử họ, và Chúa nói là nặng hơn Sodom và Gomorrah. Vì cớ Sodom và Gomorrah không có ai rao giảng hết. Ông Lót và cả gia đình của ông ở không hề nói về Chúa, không cầu thay cho Sodom và Gomorrah. Nhưng bây giờ Chúa đã sai sứ giả của Chúa đến trong nhà của họ, thành của họ mà họ từ chối thì đó là việc khác nữa. Mà ngày hôm nay chúng ta nghe được sứ điệp của Chúa là Chúa của bình an. Ngài muốn chúng ta tiếp nhận Ngài, tiếp nhận sự bình an của Ngài, sử dụng sự bình an của Ngài, đi trong sự bình an của Ngài, vì Ngài cho chúng ta. Và chúng ta sẽ học theo gương của Đức Chúa Giêsu. Ở trong Luca đoạn 9 câu 51 và 56, khi Đức Chúa Giêsu ngài đi lên thành Jerusalem để ngài chịu chết, thì thành Samari các môn đồ của Chúa đến và muốn chuẩn bị cái phòng cho Chúa để ở đó, họ từ chối Chúa Giêsu. Trong câu 22 của đoạn 20, tôi nói tiếp là khi mà họ từ chối Đức Chúa Giêsu như vậy thì Chúa ngài không rủa sả họ. Nhưng mà hai môn đồ của Chúa nó bây giờ, Chúa có muốn con sai lửa từ trời giáng xuống thiêu đốt họ không? Chúa nói các ngươi có biết là linh nào thúc giục các ngươi không? Xui khiến các ngươi không? Cho nên những cái gì mà rủa sả là không đến từ Chúa. Vì Chúa đến để ngài gánh sự rủa sả cho chúng ta, ngài cứu chúng ta ra khỏi sự rủa sả. Xin Chúa cứu luôn cái môi miệng của chúng ta, đừng để môi miệng chúng ta rủa sả người khác, và nhất là trong cơn nóng giận của chúng ta. Vì mình rủa sả họ, họ bị rủa sả cái mình cũng khổ. Và đây trong gian đoạn 20 câu 22, khi ngài phán điều đó rồi thì hà hơi trên môn đồ mà rằng hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho thì tội sẽ được tha, còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. Chúng ta thấy cái quyền của Chúa ngài ban cho chúng ta không? Mà ngày hôm nay chúng ta không tháo gỡ cho người khác mà cứ rủa sả, cho nên họ đâu có ngóc đầu lên nổi đâu. Tại chúng ta cầm họ thì họ bị tội đó giữ lại. Và trong Matthew đoạn 16 câu 19, chúng ta cũng thấy Chúa ngài đã giao cái này. Và Chúa nói rằng là ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời. Và điều gì mà ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Chúng ta thấy cái môi miệng của chúng ta rất là kinh khủng nếu chúng ta không biết sử dụng. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và bây giờ Chúa ngài hiện đến một lần nữa. Ở trong câu 24, và lúc Đức Giêsu đến thì Thôma, tức Đi-đim, là một người trong 12 sứ đồ không có ở đó với các môn đồ. Thôma là một người nghi ngờ. Cho nên ông nói gì ở trong câu 25? Các môn đồ khác nói với người rằng chúng ta đã thấy Chúa, nhưng người trả lời rằng nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn ngài thì ta không tin. Nếu ta, cho nên nó níu ông lại khỏi có tin rằng Chúa sống lại luôn. Mà trong khi tất cả các môn đồ đều nói rằng họ đã thấy Chúa mà ông không tin. Mà ngày hôm nay quyền lực của ma quỷ cũng rất là dễ làm cho người ta không tin, mà những người không tin đang ở giữa vòng những kẻ tin. Và chúng ta thấy nếu chúng ta sống với một người không tin như vậy đó thì rất là mệt. Tại mình nói đường họ nghĩ ngã, mình tin họ không tin, mà không những không tin mà còn khai phóng cái sự không tin đó ra nữa. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 9, nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Chúa chết là chết luôn rồi, cho nên mình đâu có còn để trông mong gì được cứu đâu. Chúng ta đâu có còn trông mong để lên thiên đàng, đâu có ai bảo lãnh đâu. Cho nên xin Chúa ngài giúp cho chúng ta là Chúa Giêsu ngài đã sinh ra là điều quan trọng. Chúa Giêsu ngài chịu thương khó, ngài chịu chết là điều quan trọng. Nhưng mà Chúa Giêsu sống lại cũng là một điều rất là quan trọng. Vì nếu Chúa Giêsu sinh ra, Chúa Giêsu chết rồi chết luôn thì nó cũng giống như các giáo chủ khác thôi. Nhưng mà Chúa Giêsu ngài đã sống lại. Trong câu 26, cách 8 ngày, các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Thô-ma ở với khi cửa đang đóng. Đức Chúa Giêsu đến đứng chính giữa môn đồ mà phán: bình an cho các người. Đây là lần thứ 3 cái chữ bình an được lặp lại. Trong Giăng nghề đoạn 1 câu 3, nguyện xin ân điển, sự thương xót, sự bình an bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Jesus Christ là Con của Cha được ở cùng chúng ta trong lẽ thật và sự yêu thương. Trong Philip đoạn 4 câu 7, sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jesus Christ. Tâm trí của chúng ta rất dễ nghi ngờ Chúa. Nó không nghi ngờ cái này, nó cũng nghi ngờ cái khác. Có nghĩa là nó kiếm chuyện để nó nghi ngờ, để làm cho chúng ta mất sự bình an, mất sự trông cậy nơi Chúa. Bây giờ Chúa, với lòng thương xót của Chúa, Ngài đã đến cách đó 8 ngày sau. Câu 27, đoạn Ngài phán cùng Thomas rằng: hãy đặt ngón tay ngươi vào đây và xem bàn tay ta, cũng hãy giơ bàn tay ngươi và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin. Nếu trong lòng của chúng ta cứng cỏi mà không tin lời Đức Chúa Trời được, đây là điều Chúa muốn cảnh báo chúng ta. Và đây là điều Chúa muốn giải cứu chúng ta. Chúng ta hãy tập để tin vào lời Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta chưa tin, hãy nói là: Chúa ơi, xin hãy tha thứ cho sự không tin của con, giúp con để con tin vào lời Chúa. Và chúng ta thấy khi chúng ta mới tin Chúa, chúng ta đơn sơ lắm. Chúng ta tin Chúa một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà càng học nhiều, cái đầu của chúng ta suy nghĩ càng nhiều. Và có nhiều điều chúng ta hiểu biết, bắt đầu cái tâm trí của chúng ta nó hoạt động. Và thay vì để nhận biết Chúa bằng tâm lòng, bằng đức tin, thì tâm trí chúng ta bắt đầu nó giải thích, nó phân tích đúng sai. Và cuối cùng chúng ta không hưởng được cái phước mà Chúa Ngài dành cho chúng ta. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 20: nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ cái chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Cho nên nếu mà Chúa không sống lại, chúng ta cũng không được sống lại. Ngài sống lại, Ngài như là trái đầu mùa đầu tiên cho sự sống lại cho chúng ta. Cho nên chúng ta rất là cảm ơn Chúa vì điều đó. Trong câu 28, Thomas thưa rằng: lạy Chúa, tôi và Đức Chúa Trời tôi. Bây giờ ông rờ được sườn của Chúa, ông thấy được giao đình của Chúa. Chúng ta thấy một điều rất là hay. Đức Chúa Giêsu, Ngài có quyền để làm cho cái thân thể của Chúa bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, bởi Đức Chúa Cha, là những cái vết tích đó nó sẽ biến mất đi. Không còn cái lỗ trên tay, không còn cái vết trên hông, không còn cái vết trên chân. Nhưng mà Chúa Ngài để đó, để cho chúng ta, hay là để cho các môn đồ, khi họ gặp Chúa, họ biết rằng Chúa thật sự đã chết và Ngài từ kẻ chết sống lại. Trong câu 29, Đức Chúa Giêsu phán: vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin, phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Hallelujah. Chúng ta là những người được phước hơn ông Thomas. Được phước hơn những người mà cứ đòi bằng chứng, phải có bằng chứng tôi mới tin. Trong Phi Rê nhất đoạn 1 câu 8, Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Trong Thê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 23, nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm linh, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được khi Đức Chúa Giêsu chúng ta đến. Cho nên Đức Chúa Trời, Ngài, chính Đức Chúa Trời, Ngài ban sự bình an cho chúng ta. Và không những Ngài ban sự bình an cho chúng ta mà Ngài khiến cho chúng ta được nên thánh trọn vẹn. Người mà không có sự bình an không có thể đứng được giữa cơn bão tố đâu. Người không có sự bình an thì không thể tin rằng lời của Chúa là dành cho mình. Có thể mình tin trong Kinh Thánh, mình tin cho người khác, nhưng mà bản thân mình không có tin là cái đó dành cho mình, giống như Thomas. Nhưng mà chính sự bình an của Chúa, Ngài sẽ gìn giữ chúng ta. Và ở đây chúng ta thấy nè, tâm linh, linh hồn và thân thể, tất cả đều được sự bình an của Ngài chiếm hữu. Và vì nhờ ân điển đó, Chúa giữ chúng ta một cách không chỗ trách được. Chúng ta đang đối diện với một thế giới đầy tội lỗi và rất là nhiều vấn đề đang xảy ra. Nếu chúng ta không có sự bình an của Chúa để gìn giữ tâm linh, linh hồn, thân thể của chúng ta đó, chúng ta sẽ rất là sợ hãi. Và khi mà chúng ta sợ hãi thì là cánh cửa nó mở ra, bắt đầu ma quỷ nó sẽ đưa hết tất cả những cái gì mà nó làm cho chúng ta sợ hãi thêm vào trong đời sống của chúng ta. Cho nên giờ chúng ta biết điều này để chúng ta đóng cánh cửa đó lại. Và trong câu 30, Đức Chúa Giêsu đã làm trước mặt môn đồ nhiều phép lạ khác nữa mà không chép trong sách này. Và chúng ta thấy để kết thúc cho bài học ở trong Roma đoạn 14 câu 17, vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy. Nhờ Đức Thánh Linh chúng ta mới có sự bình an. Và nhờ Đức Thánh Linh chúng ta mới có sự vui vẻ. Nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài ban cho chúng ta sự công bình và đi trong sự công bình của Chúa. Ai dùng cách ấy mà hầu việc Đấng Christ thì đẹp lòng Đức Chúa Trời và được người ta khen ngợi. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta nhờ lời của Chúa, nhờ Thánh Linh của Chúa để cho chúng ta ở trong sự công bình, ở trong sự bình an, ở trong sự vui vẻ mà Đức Thánh Linh đã ban cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, kính yêu của chúng con, Chúa ơi, Ngài là Chúa của sự bình an. Và Ngài là Đấng đang cai trị. Mặc dù thế giới này có như thế nào, thì những người thuộc về Chúa Giêsu vẫn được ở trong sự bình an của Ngài. Và khi Ai Cập bị 10 tai họa đổ xuống, dân Israel không có một tiếng chó sủa, không có một sự rối loạn. Khi các con trai đầu lòng của xứ Ai Cập phải bị chết, nhưng mà nhờ huyết chiên con, tất cả những người Israel con trai đầu lòng đều được bảo vệ. Chúa ơi, chúng con đã có huyết của Ngài. Bởi Ngài đổ huyết ra, Ngài là chiên con vô tội để chết đền tội cho chúng con. Và Ngài đau đớn, khổ sở, nhục nhã, trần truồng để Ngài vì tội chúng con mà vì vết, vì sự gian ác của chúng con mà Ngài bị thương. Bởi sự xử phạt Ngài chịu, chúng con được bình an. Và bởi lằn roi của Ngài, chúng con được lành bệnh. Cho nên tất cả những gì Chúa Ngài làm, Ngài chịu để cho con được bình an. Xin Chúa tha thứ vì chúng con không nắm bắt được điều này. Giờ phút này bởi đức tin chúng con nhận và chúng con biết ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước trên anh chị em.